Lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ hai Phục sinh, ngày 17 tháng 4, 2026. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ sáu. Mỗi ngày thứ sáu chúng ta nhớ đến những anh em lạc giáo, ly giáo, những người đang sống trong vòng tội lỗi, dính vào những tệ nạn xã hội. Xin cho họ được ơn hoán cải quay về với Chúa trong mùa Phục sinh này. Tôi biết luật hội thánh là mỗi năm xưng tội rước lễ ít là một lần trong mùa Phục sinh. Những người chưa xưng tội rước lễ, xin Chúa cho họ trong mùa Phục sinh này được ơn hoán cải quay về với bí tích hòa giải, đặc biệt là trong mùa Phục sinh này. Mời anh chị em và các bạn chúng ta lắng nghe lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ hai Phục sinh. Bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ, chương 5, câu 34 đến câu 42.
Chiếc sách Tông đồ Công vụ. Bấy giờ, có người biệt phái tên là Gamaliel, cũng là luật sĩ, có thế giá trong dân, đứng lên giữa công nghị, truyền dẫn các tông đồ ra ngoài trong giây lát, rồi nói với các người trong công nghị rằng: Hỡi chư vị Israel, xin hãy thận trọng về việc chư vị định làm đối với những người này, vì trước đây ít ngày, có tên Theoda nổi lên, tự xưng là một nhân vật. Có độ 400 người theo mình, y đã bị giết, và nhóm người theo y đều tan rã và không còn gì nữa. Sau y, lại có tên Juda người Galilea, cũng nổi lên trong những ngày kiểm tra dân số, lôi kéo dân chúng theo mình, rồi chính hắn cũng chết. Mọi kẻ theo hắn đều tan rã. Và bây giờ, tôi xin chư vị đừng can dự gì đến những người này, cứ để mặc họ. Vì nếu một mưu toan, hay việc này là do loài người, thì sẽ tự tan rã. Nhược bằng bởi Thiên Chúa, thì chư vị không thể phá tan được, kẻo lỡ ra mang tội chống đối Thiên Chúa. Họ đồng ý, họ cho gọi các tông đồ vào, ra lệnh đánh đòn các ngài, và cấm tuyệt đối không được nhân danh Đức Giêsu mà giảng dạy nữa. Đoạn tha các ngài về. Vậy các ngài ra khỏi công nghị lòng hân hoan, vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Đức Giêsu. Và hằng ngày tại đền thờ hay tại tư gia, các ngài cứ tiếp tục giảng dạy và loan truyền tin mừng Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh em lặp lại câu đáp.
Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi.
Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bao vệ đời tôi khiếp gì ai nữa.
Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi.
Một điều tôi kiếm tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi, mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng.
Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi.
Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sông. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào, hãy cậy trông vào Chúa.
Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Người ta sống không chỉ nhờ cơm banh, nhưng còn phải nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 6 câu 1 đến câu 15. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia, có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên nối và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philip-phê, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philip-phê đáp, thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô thưa với người, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Đức Giêsu nói, anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống. Nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, người cũng phân phát như vậy. Ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói, hẳn ông này là vị ngôn sứ, đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang sống ở trong năm gọi là năm loan báo tin mừng theo gợi ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Loan báo tin mừng đó là một hành động ra đi để loan báo tin mừng như mệnh lệnh mà Chúa truyền cho các tông đồ trước khi về trời. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Anh em hãy đi và làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy, vân vân. Những lệnh truyền ấy Giáo hội vẫn tiếp tục phải thi hành, vì đó là lệnh truyền, không phải là lời khuyên. Chính vì thế mà ngay từ thời đầu chúng ta đọc trong sách Công vụ Tông đồ, luôn thấy các tông đồ ra đi loan báo tin mừng. Lúc thuận tiện, như Phaolô nói, cũng như khi không thuận tiện, lúc được người ta cho phép, cũng như khi gặp cấm cản, lúc gặp dễ dàng, cũng như khi bị đánh đòn, bị đánh đập, bị bắt bớ, rồi bao nhiêu là khó khăn, xiềng xích, tù đầy, vân vân, vẫn cứ phải làm công việc đó. Thưa anh chị em và các bạn, vì thế mà phải ra đi, phải làm. Chắc chắn rằng là việc loan báo tin mừng trước tiên phải phát xuất từ cầu nguyện. Như Chúa Giêsu đã nói, các con hãy cầu lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Các con hãy cầu xin chủ ruộng là Chúa Cha sai thợ gặt đến. Cầu nguyện để Chúa sai thợ gặt đến và những người được sai đi để mà gặt lúa chín đầy đồng ấy, những người mà được sai đi loan báo tin mừng. Thứ nhất là phải được sai đi và thứ hai là có chịu đi hay không lại là khác nữa. anh lấy giùm tôi cái ly nước kia cái. Lấy giùm tôi cái ly nước. Anh không lấy, tôi làm gì được anh không?
Không.
Chúa sai chúng ta đi loan báo tin mừng. Mà ai cũng sợ khó, sợ khổ, sợ mệt, sợ vất vả, sợ đủ thứ. Như các tông đồ, nếu mà sợ thì có lẽ là tin mừng cho đến ngày hôm nay chắc cũng chỉ nằm ở trong đất nước Do Thái hay là ở Roma thôi. Đây càng bị cấm cách, càng bị đe dọa, mà họ bị xua đuổi. Thay vì xua đuổi thì mình chạy trốn, thì người ta xua đuổi mình ra đi, lại đi đến đâu thì loan báo tin mừng đến đó. Anh hiểu không? Thay vì anh bị đuổi ở Sài Gòn, anh chạy ra Vũng Tàu. Một ra Vũng Tàu anh trốn, sợ của anh trốn. Đúng không? Hai là anh ra Vũng Tàu anh bảo thôi, không làm nữa. Đi kiếm chỗ cái việc khác làm cho nó khỏe. Đi tắm được không? Đi nhậu được không? Đó. Còn đây các tông đồ bắt ở chỗ nào là chạy. Chú bảo người ta cấm cản các con ở thành này thì đi sang thành khác. Giữ bụi chân đi sang thành khác. Tiếp tục rao giảng chứ không phải là trốn sang thành khác để mà sống. Một là trốn chui, trốn nhủi, hai là sống để mà hưởng thụ. Không. Đó là điều chúng ta nhớ rằng phải làm. Chứ không chỉ hô khẩu hiệu loan báo tin mừng, rồi hô cầu nguyện xong rồi chả chịu làm gì cả. Cũng như cầu nguyện cho con được khỏe mạnh để có sức mà đi làm chứ. Đâu phải cầu nguyện cho mình khỏe mạnh rồi ngồi đó để mà có sức để mà đi ăn xin người ta. Đâu phải, phải làm. Và ngay cả muốn xin ăn thì cũng phải đi ăn xin chứ đâu phải ngồi đó. Đúng không? Đúng không? Ngay cả anh không muốn làm gì đi, anh muốn xin người ta đi. Anh có ngồi cửa nhà rồi người ta đến là cho ăn không? Không, phải lết đi. Lết đi mà ăn xin. Cho nên việc loan báo tin mừng cũng vậy. Phải đi, phải hành động, phải làm việc. Dĩ nhiên phải phát xuất từ gốc rễ, đó là cầu nguyện. Vì thưa anh chị em và các bạn, nếu không cầu nguyện, không có ơn thánh thần, tôi nói thật với các bạn, đố các bạn đi giảng giáo lý, đố các bạn đi dạy được. Bạn có thể là một giáo viên được dạy môn toán, môn anh văn dễ, vì đó là kiến thức. Bạn hiểu không? Không cần có hứng hay không có hứng, chỉ cần có gì thôi, có tiền. Đúng rồi, học phí mà có tiền tôi mới dạy chứ, đúng không? À, tôi là một giáo viên thì tất cả những kiến thức mà tôi học được tôi truyền đạt lại cho học trò của tôi, đơn giản thế thôi. Không cần phải là có hứng thú hay không hứng thú gì cả, miễn là có tiền, đúng không? Rồi nếu mà tôi là huấn luyện viên, bạn muốn học môn võ thuật hay là bạn muốn học môn đánh kiếm hay là muốn đánh cầu lông gì cả, tôi là huấn luyện viên thì tôi truyền cái kiến thức và sự luyện tập của tôi cho bạn. Tôi không thể dạy bạn đấu võ mà tôi không đấu, không biết đánh võ được. Tôi không thể chỉ dạy lý thuyết đánh võ. Toán thì bạn dạy kiến thức, lý thuyết, đúng không? Giải toán phải không? Nhưng mà đánh võ, bạn có thể nói là để tôi dạy võ cho bạn. Đây này, đấm như này mà tôi không hề lên võ đài, cũng dạy nổi không? Không, phải là võ sư đã từng chinh chiến rồi tôi mới có thể dạy lại cho bạn được. Đúng không? À, nhưng mà dẫu sao đi nữa cũng không cần phải hứng thú gì cả, nhưng mà là do sự luyện tập. Tôi đã luyện tập thế nào, bây giờ tôi giúp cho các bạn cũng luyện tập lại như vậy, gọi là huấn luyện viên. Còn kia là giáo viên. Đồng ý? Truyền đạt kiến thức. Còn huấn luyện viên truyền đạt lại thói quen, luyện tập. Phải không? Rồi, bây giờ bạn muốn thành giáo lý viên, thành người gọi là tác viên tin mừng, thì không phải chỉ có kiến thức, không phải chỉ có thói quen. Dĩ nhiên bạn phải học giáo lý, phải học kinh thánh phục vụ rồi mới dạy được. Và dĩ nhiên bạn cũng phải có thói quen cầu nguyện mới được. Nhưng mà trên hết tất cả là phải có ơn Chúa Thánh Thần, bạn mới có thể nói được cho người ta. Và mới có thể tác động trên người ta được. Em đó, nó không biết toán, tôi dạy toán. Không biết suy nghĩ, tôi dạy suy nghĩ. Tôi truyền kiến thức của tôi được. Nhưng mà tôi không thể truyền giáo lý, truyền tin mừng, truyền đức tin cho em đó, nếu mà chỉ bởi sức của tôi mà không có Chúa Thánh Thần tác động trên tôi và trên em, trên người nói cũng như trên người nghe. Thú thật với các bạn, nhiều khi cái khó nhất là đi dạy giáo lý. Dạy giáo lý cho các em mà nó có đạo nó còn dễ. Mà bây giờ các bạn đi dạy giáo lý cho một người chưa biết gì gọi là dự tòng, người ngoại đạo, bây giờ họ muốn xin đến học đạo, bạn dạy làm sao? Đúng không? Bạn dạy làm sao được? Bạn có thể dạy nó làm dấu, bạn có thể dạy nó thuộc kinh, nhưng mà làm sao để nó tin được nếu bạn không có đức tin? Người ngoại đạo dạy cho người ngoại đạo được không? Không được. Có thể người ngoại đạo đi tặng máy cho người ngoại đạo được. Rất nhiều người ngoại đạo đã đem máy tặng không những cho người ngoại đạo mà cả cho người có đạo nữa, được. Nhưng mà họ không thể dạy được vì họ chưa có đức tin, không có đức tin. Mà học đạo là truyền đạt đức tin chứ không phải chỉ truyền đạt kiến thức hay thói quen. Cũng như vậy, bạn đi loan truyền lòng thương xót Chúa, trước tiên là bạn phải cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, rồi bạn phải cảm nhận lòng thương xót Chúa thấu với bạn, rồi sau đó bạn mới nói, mới chia sẻ cho mọi người về lòng thương xót Chúa trên cuộc đời của tôi như thế nào. Và bây giờ tôi nói với bạn, tôi truyền cho các bạn, tôi chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm đó, bạn đến với lòng thương Chúa đi thì nó như thế này, như thế này, như thế này, vì tôi đã như thế này, như thế này, như thế này. Chứ không bạn nói về lòng thương Chúa nói như thế nào. Nói cái gì? Bạn lấy sứ điệp, bạn lấy thông điệp của Đức Giáo Hoàng, lấy sứ điệp này, lấy tài liệu này, tài liệu nọ, vẫn chỉ là kiến thức mà thôi. Cho nên có người đề nghị tôi mở lớp lòng thương xót Chúa ở trung tâm một vụ. Bảo nếu mà mở lớp lòng thương xót Chúa thì tôi dạy cái gì? Và thì anh lấy sứ điệp, thông điệp, những tài liệu của giáo hội về liên quan đến lòng thương xót Chúa. Và cái đó thì ai dạy cũng được. Ai dạy cũng được. Chỉ lấy tài liệu thôi mà. Bạn hiểu không? Lấy tài liệu nó ở Đức Giáo Hoàng nói cái này, giáo hội nói cái này, giáo lý nói cái này, kinh thánh nói cái này, nói cái này. Nhưng mà nếu chỉ dừng lại ở đó thôi, ít bữa sau lớp do mấy lớp đó nó tan. Nhưng mà khi tôi đi loan truyền lòng thương Chúa, khi mà tôi đi giảng về lòng thương xót Chúa, người ta càng ngày càng đến đông. Và bất kể giờ giấc, bất kể giờ giấc, mấy tiếng cũng được. Vì đó là truyền niềm tin, truyền kinh nghiệm sống. Đó là Chúa Thánh Thần hoạt động. Đó là công việc của Chúa Thánh Thần. Tôi không thể nói về lòng thương xót Chúa bởi sức riêng của tôi, bởi kiến thức của tôi. Anh chị em nghe một tí là chán ngấy, chán lắm. Cho nên tôi bảo tôi không mở lớp đó được. Nếu mà bảo tôi mở lớp đó chỉ để truyền đạt kiến thức thì tôi xin lỗi, tôi không làm được. Nhưng mà nếu cho phép tôi quy tụ người ta lại cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi chia sẻ kinh nghiệm, rồi chia sẻ những ơn Chúa ban, rồi cho những chứng nhân họ lên họ nói, cái đó tôi làm được. Và cái đó chẳng cần thi cử gì hết. Xin lỗi, cũng chẳng cần ghi danh để đóng tiền gì hết. Ai muốn đến thì cứ đến. Mà có thì lại không được phép. Sợ nó đến đông quá. Đến đông quá thì không kiểm soát được, vân vân. Thế thì ở đây chúng ta thấy trong sách công vụ tông đồ cũng vậy. Là các tông đồ cứ đánh chỗ này, nhốt chỗ này, thả ra là đi rao giảng, thả đi là rao giảng. Lấy cái gì mà rao giảng? Không phải kiến thức, không phải trình độ. Mà nếu sức của con người thì đánh lần dám giảng nữa không? Nhốt cho 24 tiếng ngồi trong đó, mũi nó cắn cho dám đi nữa không? Thôi cho em xin rồi, em ký giấy rồi, em chừa. Chứ mà vừa mới thả ra là giảng, vừa mới thả ra là giảng. Công việc đó, đến mức độ mà gọi các tông đồ lại đánh đòn và cấm không được nói nhân danh Đức Giê-xu rồi thả công ra. Gọi đến đánh đòn, cấm các tông đồ ra khỏi thượng hội đồng lòng hân hoan. Bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Chúa Giê-xu. Mát không? Đánh cho xong một trận xong ra hân hoan nhảy tưng lên, thằng nó mát quá rồi chứ còn gì nữa phải không? Đánh xong về lo lấy bông gòn mà lau máu với lại sức dầu sức rồi thôi. Nghỉ. Còn đây lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Xứng đáng chịu khổ nhục chứ không phải là xứng đáng lãnh phần thưởng. Và họ coi rằng việc đánh đòn đó là một phần thưởng. Vì họ làm vì danh Chúa Giêsu, phúc cho anh em khi bị người ta đánh đập hành hạ vì anh em loan báo tin mừng. Một trong tám mối phúc thật, phúc cho anh em khi bị bách hại vì danh Thiên Chúa. Chúng ta cũng được phúc, phúc cho chúng ta, phúc cho các bạn khi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, khi đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa, khi đi rao giảng cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà bị cấm cách, bị khó dễ, bị ngăn cản, bị đủ mọi thứ cản trở. Đó là cái phúc đấy, như các tông đồ. Cho nên khi gặp khó khăn tôi cứ cười với anh em, sao đâu, chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Đi vào con đường lòng thương xót Chúa, chắc chắn các bạn sẽ gặp cái điều đó. Khi cha, một bạn nói, những người bệnh rồi, những người đói khổ, con cố gắng tặng cho họ cái máy, chả ai muốn nghe. Rồi trong khi đó con tặng cho người ngoại đạo thì họ lại thích nghe. Vậy là sao hả cha? Tôi nói, thay vì tặng họ cái máy, đưa họ cục vàng cho họ lấy không? Thấy chưa? Người ta chỉ dừng lại ở cái mà phải cho tôi có tiền tôi hết nghèo, phải cho tôi cái thuốc để tôi khỏi bệnh. Họ chỉ muốn lòng thương cho Chúa phải đáp ứng nhu cầu của họ, chứ không phải là để Chúa thương xót họ theo cách của Chúa, cái nào tốt nhất mà Chúa thấy. Họ chỉ muốn cái gì mà họ thấy là tốt nhất thì Chúa phải làm cho họ. Thay vì cho họ cơm bánh thì đưa lời Chúa ra, họ người ta không chịu. Thấy không ạ? Trong khi đó, chúng ta thấy ở trong bài tin mừng ngày hôm nay là người ta đông đảo, người ta đến, người ta nghe Chúa rồi. Sau đó, Chúa thấy người ta đói, rồi Chúa mới làm phép lạ để cho người ta có bánh mà ăn. Người ta khỏi phải đói, để người ta về khỏi bị chết đói dọc đường. Chứ không phải người ta đến, người ta xin bánh Chúa rồi Chúa cho người ta. Không. Chúa rao giảng. Và người ta chẳng xin gì cả. Nhưng mà Chúa thấy được cái nhu cầu đó. Chúa thấy được nhu cầu tinh thần là họ cần nghe giảng. Rồi Chúa thấy được nhu cầu vật chất là người ta cần cơm bánh để ăn. Nhưng mà trước tiên, người ta không chỉ sống nhờ cơm bánh mà sống nhờ lời Chúa. Phải sống nhờ lời Chúa, phải nuôi dưỡng phần thiêng liêng, phần tinh thần trước rồi mới tới phần thể xác. Nhưng mà con người ta thì đi đầu ngược lại, cứ chỉ lo phần thể xác trước rồi mới phần tinh thần. Thế mới nói, khi nào con rảnh thì con đi học giáo lý. Thế mới nói, khi nào con rảnh thì con đi tham gia diễn nguyện. Thế mới bảo, khi nào mà con ổn định hết mọi sự rồi, con sẽ tham gia đi công tác bác ái. Toàn là thế mới nói, bao giờ cho đến tháng 10. Chả bao giờ rảnh, chả bao giờ đủ, chả bao giờ gọi là chịu đi. Chả bao giờ chịu đi. Nhưng mà khi các bạn đi rao giảng, khi các bạn đi loan truyền lòng thương xót Chúa, hãy nhớ điều mà Gamaliel nói đây. Việc gì mà của Thiên Chúa, hãy để mặc những người này, cứ cho họ về, vì nếu ý định hay công việc này là do người phàm thì sẽ bị phá hủy. Nếu ý định hay công việc này của người phàm thì sẽ bị phá hủy, sớm muộn rồi cũng tiêu. Còn nếu quả thật là do Thiên Chúa thì không thể nào phá hủy được. Mà nếu mà cố tình phá hủy thì thành những kẻ chống lại Thiên Chúa. Chúng ta thấy có biết bao nhiêu phong trào. Đó gọi là phong trào thì lúc nó có rồi lúc nó hết tan. Đúng không? Chúng ta thấy một thời phong trào hippie chẳng hạn. Phong trào để tóc dài. Rồi thì phong trào là hớt chọc. Hớt chọc rồi giờ xong hớt nữa. Hết thời rồi, hết thời. Có thời phong trào mà quần loe, đúng không? Có thời phong trào mà quần uống bó. Rồi có một thời phong trào mặc áo thì nó ngắn, hở bụng ra. Có một thời phong trào thì mặc quần sệ xuống. Bây giờ phong trào lại quần cao lên, đủ thứ. Tất cả là phong trào thì có lên rồi có xuống. Có lúc nó xuất hiện rồi nó cũng từ từ nó tan biến theo thời gian. Nhưng lòng thương xót Chúa không phải phong trào. Có người nói phong trào lòng thương xót Chúa, tôi nói sai. Lòng thương xót Chúa có từ đời đời và cũng sẽ tồn tại đời đời, chứ không phải là lúc lên lúc xuống. Mặc dù Chúa nói với Thánh nữ Faustina, việc đây là công cuộc của ta. Công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa là công cuộc của ta chứ không phải của con. Cũng có lúc công cuộc này tưởng như là bị tan biến, bị ma quỷ. Nó dùng chính bàn tay những người đạo đức để chống phá công cuộc này. Cũng có lúc tưởng chừng nó tan biến. Nhưng rồi sẽ có lúc nó bùng lên và mọi người được nhận biết lòng thương xót của ta. Lịch sử giáo hội, lịch sử đọc lại tiểu sử Thánh Faustina và công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa, ta thấy rõ điều đó. Khi Faustina chết, lúc đó giáo hội thấy cuốn sách Nhật ký lòng thương xót Chúa, do bản dịch nó sai cho nên giáo hội thấy nó không có đúng lắm, cấm không được phát hành. Ảnh lòng thương xót Chúa bị gỡ xuống, việc cầu nguyện cũng bị cấm suốt cả 60 năm. Mãi cho đến năm 2000, ngày 30 tháng 4 năm 2000, khi mà giáo hội coi lại thì thấy cái bản dịch đó sai, chỉnh lại cho đúng, cho nên cho phép phát hành cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina. Và ngày 30 tháng 4 năm 2000, Thánh Giáo hoàng John Paul II phong hiển thánh cho nữ tu Faustina, tông đồ lòng Chúa thương xót, và truyền cho cả giáo hội mừng đại lễ kính lòng thương xót Chúa vào ngày Chủ nhật thứ hai phục sinh, mà năm nay chúng ta mới mừng ngày Chủ nhật vừa rồi, Chủ nhật 12 tháng 4 vừa rồi. Và từ đó, việc loan truyền lòng thương xót Chúa lan tỏa khắp nơi. Thưa anh chị em, đó là công việc của Thiên Chúa. Chúa nói đây là công cuộc của ta, và nó sẽ đi đến đích như là ta dự định, như ta mong muốn, như chương trình, như kế hoạch của ta. Không một sức mạnh nào có thể chống phá được. Không một sức mạnh nào có thể chống phá được. Và tôi đã gặp nhiều vị có quyền chấm phá, cấm đủ mọi thứ. Nhưng mà rồi chúng tôi vẫn cứ tiếp tục làm công việc đó. Có những máy đem đi loan truyền bị cấm không cho phát. Gạo thì nhận, nhu yếu phẩm thì nhận, bánh vật chất thì nhận, mà bánh tinh thần, bánh nuôi sống tâm hồn người ta thì không cho phát. Cấm đến mức độ như vậy, thưa anh chị em. Rồi bị loại trừ, bị xua đuổi đủ mọi thứ, khổ nhục trăm bề. Nhưng mà tôi xác tín điều mà Gamaliel nói rằng là nếu là việc của con người thì nó sẽ tàn. Còn nếu việc Thiên Chúa thì không bao giờ, không ai có thể ngăn cản. Giống như việc thành lập giáo hội. Biết bao nhiêu thế lực, cứ hội đạo Công giáo đến đâu là bị cấm cản đến đó. Việt Nam mình bị không? Có bao nhiêu năm mà không phải là người thường cấm, mà vua chúa quan quyền, toàn những người có quyền trong đất nước họ cấm. Cái đó mới ghê. Chứ còn cấm ở địa phương thì không ăn thua gì. Đây lệnh từ vua, lệnh từ quan, lệnh từ trên xuống cấm tuyệt đối. Mà cấm đến mức độ mà ai mà theo thì chết. Đến mức độ như thế, hỏi ai dám theo nữa không? Không ai. Thế nhưng mà đạo Công giáo giống như là cái đinh với cái búa, mà có cái đinh, có cái búa. Càng đóng mạnh bao nhiêu thì cái đinh nó làm sao? Càng đóng chặt bao nhiêu, càng cấm phá, chống phá bao nhiêu thì đạo Công giáo càng bén rễ sâu bấy nhiêu. Nếu mà để cho thoải mái có khi lại càng hư. Để tự do, muốn xây bao nhiêu là thờ thì xây, muốn rước sách gì thì rước sách. Người ta nặng về cái hình thức thì giống như cái đinh mà nó bị lỏng lẻo vì chẳng có ai dán trên nó, một bữa nó sẽ rớt ra. Càng khó khăn cấm cách bao nhiêu thì đức tin càng bén rễ sâu, vì không còn bám vào thế gian nữa mà bám chắc vào Chúa. Còn nếu mà dễ dàng, thấy có tiền là xây nhà thờ, có tiền thì làm này, có tiền làm đài, có tiền làm trung tâm, có tiền, rồi rước sách, rồi tổ chức mọi cái rầm rộ, cuối cùng ta chỉ chạy theo những cái hào nhoáng bên ngoài mà đánh mất cái chiều sâu cái gốc rễ bên trong, nguy hiểm vô cùng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta nghe Thánh nữ Faustina viết trong nhật ký số 890 như thế này: ta không cần nhiều, chỉ cần tình yêu nhỏ bé và ta sẽ làm nên những việc lớn lao. Chỉ cần 5 cái bánh 2 con cá mà nuôi cả 5.000 người. Chúa cũng chỉ cần chúng ta, những con người nhỏ bé như Faustina, nữ tu hèn kém học tới lớp 3, vậy mà làm tông đồ lòng thương xót Chúa, lãnh nhiệm vụ là loan báo tin mừng cho toàn thế giới. Chúa dùng tôi, dùng các anh, các chị, các bạn, những con người tội lỗi, những con người nghèo khổ, những con người thấp cổ bé miệng, những con người vô danh tiểu tốt, để làm công việc vĩ đại là loan truyền lòng thương xót của Chúa, để thiên hạ thấy được đó là công cuộc của Chúa. Chúa dùng cái gì bé nhỏ để làm nên những điều vĩ đại. Cảm ơn Chúa vì cho chúng ta được đóng góp 5 cái bánh 2 con cá vào công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa tại Việt Nam và các nước khác trên thế giới. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho chúng con biết dâng cho Chúa những gì nhỏ bé trong đời sống, để Chúa biến thành phép lạ của lòng thương xót cho muôn người.
Vì yêu thương thế trần, ngày xưa Ngài đã xuống đời và mang thân kiếp người, sống lao nhọc lầm than nghèo khó. Ngài mang bao khổ hình để muôn dân luôn thái bình, và chịu chết thảm sâu cứu muôn người vượt bên đam mê. Hãy hát khúc ca mừng Chúa, tung hô uy danh của Người là Đấng tôn nghiêm cao sang vẫn luôn từ ái, Thiên Chúa uy linh muôn đời. Đau thương hôm nay sẽ không còn nữa, vinh quang muôn dân mãi luôn người sáng. Chúa đã xóa hết muôn tội lỗi, vì Ngài phục sinh khải hoàn. Chiều can về thuốc nào, tự trên vai vác nặng, bản thân đã phản bội, bão gai nhọn đòn roi nhục nhã. Thật tự treo xác gầy, tội con đinh sắc giáo nhọn. Ngài giang tay đón nhận, phút sau cùng vẫn tiếng yêu thương. Hãy hát khúc ca mừng Chúa, tung hô uy danh của Người là Đấng tôn nghiêm cao sang vẫn luôn từ ái, Thiên Chúa uy linh muôn đời. Đau thương hôm nay sẽ không còn nữa, vinh quang muôn dân mãi luôn Người sáng. Chúa đã xóa hết muôn tội lỗi, vì Ngài phục sinh khải đón mừng, mừng ngày Thiên Chúa khải hoàn. Từ cõi chết sống lại, đem tin mừng về cho trần thế. Giờ này trên nước trời, quyền uy cao sang sáng ngời. Ngài luôn thương đói nhìn, bước gian chân còn mãi điêu linh. Hãy hát khúc ca mừng Chúa, tung hô uy danh của Người là Đấng tôn nghiêm cao cả. Thiên Chúa uy linh muôn đời. Đau thương hôm nay sẽ không còn nữa. Vinh quang muôn dân mãi luôn ngời sáng. Chúa đã xóa hết muôn tội lỗi. Vì Ngài phục sinh khải hoàn. Hãy hát khúc ca mừng Chúa. Tung hô uy danh của Người là Đấng. Tôn nhân cao sang vẫn luôn từ ai. Thiên Chúa uy linh muôn đời. Đau thương hôm nay sẽ không còn nữa. Vinh quang muôn dân mãi luôn ngời sáng. Chúa đã xóa hết muôn tội lỗi. Vì Ngài phục sinh khải hoàn. Vì Ngài phục sinh khải hoàn.